SBS Việt ngữ. Khánh Uyên thân chào quý vị và các bạn đang đến với tạp chí du học ở Úc cùng với Khánh Uyên. Quý vị thính giả và các bạn du học sinh thân mến, nói đến du học thì chúng ta có muôn hình vạn trạng đề tài để kể, để chia sẻ từ góc độ của du học sinh. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta lại mãi tìm cách thích nghi, cách hòa nhập, lo toan cho cuộc sống mới mà quên mất những người ở nhà, những người luôn yêu thương và quan tâm chúng ta nhất. Chúng ta dường như đôi lúc xem mình như là trung tâm của vũ trụ, mong muốn được lắng nghe, thông cảm và sẻ chia, mà quên mất rằng ba mẹ chúng ta ở xa cũng đang rất nhung nhớ, mong ngóng tin tức của chúng ta mỗi ngày mỗi giờ và cũng đầy ắp những nỗi niềm không biết nói cùng ai. Không có nhiều dịp để chúng ta được nghe những nỗi lòng của những ông bố bà mẹ, những người luôn ở quê nhà tảo tần thầm lặng lo lắng từ xa để hỗ trợ chi phí đắt đỏ cho con đi du học nơi xứ người, chỉ với mong mỏi rằng con cái sẽ được khỏe mạnh, thực hiện được ước mơ và học thành tài. Vừa qua, hội du học sinh trung học tại Melbourne đã phát triển một dự án mang tên Alo Con À. Sự kiện này nhằm giúp kết nối các phụ huynh ở Việt Nam và các con ở Úc được gần nhau hơn qua việc phỏng vấn tâm tư tình cảm của những người làm cha làm mẹ khi cho con du học ở nước ngoài.
Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời ấp trong đáy lòng. Có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần, mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ...
Dạ cháu xin chào các cô chú. Các cô chú có thể cho cháu biết là con cái của cô chú đi du học từ lúc nào hay không?
18 mới hết phổ thông đấy.
3 năm rưỡi. Hết lớp 9 qua lớp 10 là nó đi khoảng 15 tuổi mấy à.
Con chú là đi du học từ năm học hết lớp 7. Thì lúc này là em nó tầm khoảng 14 tuổi, bắt đầu sang năm này năm thứ tư rồi, 4 năm rồi.
Từ năm 15 tuổi rưỡi, từ 3 năm.
201 vậy là 15 tuổi, 2016 rồi, 15 tuổi.
Cháu thấy là hầu như không phải dễ dàng để những bậc phụ huynh cho con mình đi học ở độ tuổi còn rất nhỏ, mà còn sống xa gia đình nữa. Vậy thì cô chú có thể cho con biết tại sao mình lại quyết định cho con đi du học Úc ở độ tuổi rất sớm như vậy hay không?
Cô mong muốn là cho con đi học để trải nghiệm, biết ở bên đó người ta sống như thế nào và cuộc sống hiện đại thì người ta như thế nào.
Nói chung là cái no pain no gain mà. Thấy những chương trình như giờ mấy cô mà quốc tế lúc hôm qua quảng cáo là có chính phủ lo. Một cái đất nước an toàn thì nhiều khi nó an toàn hơn nước mình á.
Thì cái mục đích của chú là muốn đưa em sang đấy. Cái thứ nhất là bây giờ cái đất nước ở đấy người ta văn minh, người ta đi trước mình 50 năm cơ. Ở tại Việt Nam thì sang đấy thì học thì cái nền văn hóa người ta sẽ được cái đào tạo về cái giáo dục thì nó sẽ tốt hơn. Vì chú cũng là cương vị làm lãnh đạo, chú làm quản lý ở bên Việt Nam này. Nhưng mà thực tế là có những em ra trường và không biết làm cái gì.
Học cái thứ nhất là cho nó tự lập. Khi mà nó sống trong nhà đó là cơm bưng nước rót. Cô muốn em nó đi ra ngoài xã hội nó sống với người khác. Cái thứ hai nữa là cô thấy cái đất nước của người ta với lại cái cách sống, cái con người của người ta lịch sự hơn, văn minh hơn.
Là cô muốn con cô là nó học được những cái tiên tiến, những cái tiên tiến của những nước phát triển. Qua bên đó học thì bé sẽ trưởng thành hơn. Nếu mà ở bên Việt Nam mà ở bên bố mẹ thì bé sẽ không bao giờ trưởng thành, bé sẽ có tính ỷ lại.
Dạ vâng. Vậy thì khi cho con mình đi du học, các cô chú đã gặp những khó khăn gì?
Nhớ lắm, rất là nhớ, cũng nhớ nhưng mà phải cũng phải vui vẻ. Tức là phải mình phải tìm những cái công việc mà cho mình vui vẻ để cho con nó yên tâm. Cái khó khăn nhất có lẽ là cô lo là con mình ở bên đó một mình thì sẽ tiếp cận cái môi trường mới, cái cuộc sống mới như thế nào. Thế còn cô đã xác định cho con đi học thì vấn đề tài chính thì cô lại chuẩn bị rất lâu, có lẽ hàng chục năm nay.
Cô đưa nó đi thì cô phải học tiếng Anh. Để giao trường với bên kiếm trường là bên chơi lỡ cho thầy cô nó gọi mình mới biết được thì được mình nghe. Thì cha mẹ hồi nào giờ có kia chẳng lên đi chẳng muốn bây giờ có con đi phải học học khỏi mòn mắm.
Cô cho em đi thì nó còn nhỏ quá. Thì lại xa bố mẹ, cái tình cảm nên là cũng nhớ lúc đầu thì nhớ nhớ cái quãng thời gian. Em đi là sau 3 năm vừa rồi em mới về Việt Nam chơi một lần. Thì nói chung là thực tế cho em đi học thì cái việc về tài chính thì đầu tiên thì nó cũng khó khăn. Nhưng mà cô chú ở bên này thì chú cũng phải cố gắng. Lúc đầu thì phải vay mượn tất cả các thứ. Rồi những cái tiền, tài sản mà chú có ở trên bản thân mình thì chú cũng đầu tư đã hết cho em sang bên đi học. Thế khó khăn thì lúc đầu thì nó cũng về tình cảm thì nó cũng buồn. Đi chú khóc suốt. Buồn mấy năm rồi. Thế bây giờ về em mới trưởng thành, bây giờ về là chú giật mình, chú rất là mừng. Bây giờ chú rất yên tâm rồi.
Nhớ chứ. Cô không có khó khăn gì hết. Tại vì cô hoàn toàn tin tưởng con gái cô. Khi mà nó đi thì khó khăn cái là nhớ nó, không có liền thôi. Muốn ôm hôn thì cũng không được thôi.
Thì đó là hiển nhiên 100% là nhớ rồi đó. Cũng nhờ bây giờ là có gọi điện thoại bằng FaceTime hoặc là Facebook gì đó, mình nhìn mặt được mỗi ngày. Nên là nhờ có những cái mà tiến bộ như thế là cô mới cho đi á. Là cả hai luôn á, tài chính á, là mình cũng phải ráng là mình tại vì mình làm bằng tiền Việt Nam mà mình cho con mình xài bằng tiền đô Úc không.
Dạ đúng rồi, cháu hiểu được cảm giác đó. Hồi mà cháu mới đi du học sang Úc thì gia đình ở nhà cũng rất lo lắng, cho nên cháu phải luôn liên lạc thường xuyên để gia đình yên tâm. Theo cô chú nghĩ thì các em sang Úc học sẽ gặp những thử thách gì?
Cô thấy cái khó khăn đầu tiên chắc là về mặt ngôn ngữ. Lo xong không biết bé con bên đấy ở thế nào, học như thế nào, thế sống như thế nào. Thế thì nó cũng bảo mẹ ơi con thấy cô đơn lắm. Con thấy khó khăn, rất là cô đơn.
Em nhất là cái tâm lý của đứa nhỏ chứ.
Nhiều khi bé ở xa nhà nó cũng có những cái buồn, những cái về tâm lý con cũng lo lắng bậc a cho bé chứ. Nhiều khi là cái người nhà bạn thế giới bạn bè mới lạ, là môi trường mới, rồi cái nhà người bản xứ thì
em lúc đầu thì em buồn nên chỉ cái tình cảm của con thì nó xa cách. Mà thực tế là thì thi thoảng thì chú cũng gọi điện liên tục về. Giai đoạn vừa rồi đấy thì em nó cũng bị va chạm về tâm lý.
Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên đường xa.
Quý vị đang quay trở lại với Khánh Uyên trong tạp chí Du học ở Úc. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với các bậc phụ huynh ngay sau đây. Trong những thời điểm đó, cô chú đã động viên con mình như thế nào?
Con nó sai, phải phân tích cho con cái nó phải như thế nào, phải tư duy, phải suy nghĩ như nào để mình trưởng thành. Vì khó khăn nhất là cái giai đoạn bây giờ là em đang học lớp 11, nó bắt đầu nó trưởng thành, tức là người ta gọi là cái tuổi giờ người lớn dạy cho con ấy, bắt đầu lên, đưa lên vào cái tuổi, sau cái ngưỡng tuổi này cái thì bắt đầu là người ta sẽ bị bóc sốc về tâm lý. Giai đoạn này lúc này người ta chỉ thích làm người lớn thôi, nhưng mà nó chưa phải là người lớn. Thứ nhất là không gần bố mẹ nữa, là khi bị tâm lý nữa là cái việc đấy nó sẽ xảy ra rất nhiều về cái va chạm.
Yeah.
Vừa rồi thì em nó cũng có xảy ra đấy, nhưng mà chú đã khuyên bảo tất cả. Sau đó em nghe ra lời và nhận biết được tất cả mọi việc và thay đổi hẳn luôn. Bây giờ là đúng là tư cách năng của người lớn rồi.
Nó lúc đầu nó cũng bị sốc lắm. Thứ nhất là cái văn hóa, thứ hai là cái cách sống của người Việt Nam mình với người nước ngoài nó rất là khó, nó khác nhau hoàn toàn. Cái lần đầu tiên á mà khi em nó điện về cho cô là chuyển nhà, chủ nhà có vấn đề. Thì ở bên đây cô lính quýnh hết, con không biết phải làm sao. Chú mới bay qua bển liền, tại vì thật sự mình chưa có hiểu là ở bên đó nó như thế nào. Mình cho con mình đi xa mà, quá xa mà.
Cái đó đứa nào cô online cô nghe nó con lên chiếc gì cho nó nhìn nó cách nó đăng bài biết nó buồn hay nó vui vậy.
Cái gì cô hỏi lúc nào cô cũng hỏi là học như thế nào, cuộc sống như thế nào thì nó đều bảo ổn mẹ. Con cô thích nó cũng giống cháu, có nghĩa là khi khó khăn thì nó không chia sẻ. Bố mẹ lo lắng, nhưng mà cô biết bởi vì cô đã từng, cô cũng vào nhóm của các cháu thì cô cũng thấy có những cái khó khăn. Cô thích có một ý của các bạn ở trong nhóm của cháu nói là đi du học chứ không phải là đi du lịch. Đi học thì giống như là đi luyện công phu, luyện thì nó phải khó thì nó mới thành công.
Cô sợ nhất là gặp người xấu và cái môi trường xấu thôi, chứ còn hoàn toàn là cô tin tưởng về bản năng của con cô.
Con hơn ngày hôm qua là mẹ vui rồi.
Cô cũng phải thường xuyên nói chuyện với bé để nói chung là nói về hướng dẫn những tâm lý cho bé để cũng bé cũng trưởng thành hơn, cũng ráng tranh thủ thời gian là nói chuyện được con rảnh mẹ rảnh thì hai người nói chuyện nhau nhiều hơn, cũng động viên bé cũng này là kia. Nói chung là làm tâm lý của một người phụ huynh thì cô nghĩ rằng là mình sẽ luôn luôn mình ở bên đồng hành cùng con và có những cái lối để cho con không bước vào đời đặt mặt là cách này hoặc là cách khác để cho con đặt quan trọng với lại con cảm thấy thoải mái hạnh phúc trong cuộc sống của con.
Thì chú có động viên em là con đi học bên đấy, con vừa tham gia về việc học tập là chủ yếu, còn mình ra đi làm thêm để tạo cái kỹ năng và cái thực tế với mọi việc ngoài đời. Thế sau này mình học hành ra, mình trưởng thành là mình có vững chắc với cái tay này. Thế còn tình cảm về động viên thì chú vẫn động viên. Chú có cố gắng một năm về chơi với bố một tháng đến hai tháng. Thì cái việc cái tình cảm bố con được gắn bó với nhau, được đoàn kết, được phân tích, được cái đúng cái sai. Và nếu mà điều kiện kinh tế con không có tiền mua vé máy bay về, bố cho con tiền, nhưng con phải về. Thì cái đấy là nguyên tắc để cho các em sẽ được gần gũi bố mẹ, được tình cảm động viên.
Mẹ nhớ mấy mang trao đến con, chúc con yêu được hạnh phúc mãi bình an.
Xin cảm ơn chia sẻ của các cô chú rất nhiều. Các bạn du học sinh thân mến, vừa rồi là những phút mở lòng của các bậc phụ huynh ở Việt Nam khi cho con đi du học ở Úc. Khánh Nguyên tin rằng những chia sẻ vừa rồi đã nói hộ nỗi lòng cho rất nhiều các bậc làm cha làm mẹ của chúng ta ở nhà, những người luôn dành tình yêu thương cho chúng ta vô điều kiện. Vậy nên, Khánh Nguyên nghĩ giữa nhịp sống hối hả ở xứ người, để mỗi ngày thêm năng lượng và niềm tin để nỗ lực xây dựng cho tương lai, thì chúng ta hãy dành chút thời gian mỗi ngày chậm lại và gọi điện về mở lòng tâm sự với ba mẹ các bạn nha. Nếu như có gặp thử thách hay khó khăn gì ở Úc, các bạn cũng hãy yên tâm rằng có cha mẹ ở nhà vẫn luôn yêu thương mình vô điều kiện và ủng hộ bạn từng bước đi trong cuộc sống. Cảm ơn Hội Du học sinh Trung học tại Melbourne HVSM với dự án Alo Con A đã giúp kết nối các bậc phụ huynh và mang đến những câu chuyện thật ý nghĩa.
Thấy con khóc hoài, mắt mẹ lệ ngoài, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cảm ơn vì con đến bên mẹ.
Mark Dendon, chủ thương hiệu cà phê 76 nổi tiếng tại Melbourne, giá của một ly cà phê sẽ tăng lên tới 7 đô la một ly trong thời gian ngắn sắp tới do tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Theo báo cáo của Học viện Khí hậu, những vùng đất thích hợp để trồng cà phê đang ngày một giảm đi và lượng cà phê được sản xuất ra sẽ xuống còn một nửa vào năm 2050. Khi nguyên liệu cà phê tăng cao thì các quán cà phê sẽ phải cắt giảm chi phí khác, điển hình là nhân viên. Báo cáo này cũng tuyên bố rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của 100 triệu người trong ngành cà phê. Vậy nên có thể người dân Úc sẽ không còn được thưởng thức những ly cà phê thật thơm ngon do con người làm nữa, mà thay vào đó sẽ là máy cà phê tự động. Không chỉ vậy, việc sản xuất cà phê phụ thuộc vào sự thụ phấn của ong, trong khi sự đa dạng và phân bố của loài ong dự kiến sẽ giảm xuống do tác động của biến đổi khí hậu. Sản xuất cà phê có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu theo hai cách. Trực tiếp, thông qua tác động của thay đổi nhiệt độ, lượng mưa hoặc các sự kiện cực đoan trong sản xuất cà phê. Và gián tiếp là thông qua thay đổi dịch vụ thụ phấn. Giáo sư di truyền học thực vật của Đại học Queensland, Robert Henry có nói với đài ABC vào tháng 1 rằng người tiêu dùng có thể phải chuyển sang dùng cà phê có lượng caffeine thấp. Với những người yêu thích cà phê thì chúng ta có thể góp phần cải thiện được điều này bằng cách mang theo ly của bạn mỗi khi mua cà phê mang đi hoặc vào quán và thưởng thức ngay tại chỗ các bạn nhé. Với những bạn ở Melbourne, mùa đông không có gì thú vị hơn khi được đi trượt tuyết và trải nghiệm núi tuyết. Núi Mount Buller luôn được người dân Melbourne ưa chuộng vì vị trí khá thuận tiện, chỉ cách Melbourne 3 giờ rưỡi lái xe. Nơi đây thích hợp cho người đi trượt tuyết ở mọi cấp độ, cùng với nhiều loại cáp treo giúp cho việc di chuyển quanh núi tuyết dễ dàng. Có đến 22 cáp treo, đủ sức phục vụ cho 40.000 khách mỗi giờ đồng hồ. Nếu muốn thử sức với ván trượt, các bạn có thể mua loại vé Discover Lesson để được tặng 2 giờ học trượt tuyết, cùng với quyền sử dụng 7 đường cáp treo dẫn đến những điểm trượt tuyết cho người sơ cấp. Dịp này thì Hội Du học sinh Việt Nam tại Melbourne, MOPSA, sẽ tổ chức chuyến dã ngoại cho du học sinh Việt Nam gặp gỡ kết nối và cùng nhau khám phá địa danh tuyệt đẹp này. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6, khởi hành lúc 7 giờ sáng. Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.